Em đọc tiếp.
Nội tâm có sân hận, biết nội tâm có sân hận. Nội tâm không sân hận, biết nội tâm không sân hận. Sân hận chưa sanh, nay sanh khởi. Sân hận đã sanh, nay đoạn diệt. Sân hận đã đoạn diệt, tương lai không sanh nữa, mỗi mỗi biết rõ.
Cái sân hận thì thôi chị em cũng biết rồi. Bây giờ đến cái thùy miên.
Nội tâm có thùy miên, biết nội tâm có thùy miên. Nội tâm không thùy miên, biết nội tâm không thùy miên. Thùy miên chưa sanh, nay sanh khởi. Thùy miên đã sanh, nay đoạn diệt. Thùy miên đã đoạn diệt, tương lai không sanh nữa, mỗi mỗi biết rõ.
Thế nào là thùy, thế nào là miên? Thùy là ngủ say, say hoàn toàn. Hai cái cùng ngủ. Nhưng mà cái chữ miên ấy, thì nó có cái vẻ như là nó mê man thôi. Còn thùy là ngủ say thẳng cánh. Chúng mình chỉ gọi là hôn trầm phải. Cái hôn trầm thì nó nhẹ hơn. Hôn nghĩa là nó mới có tối tối. Trầm nghĩa là nó chìm chìm xuống thôi. Còn cái chữ thùy miên đấy là ngủ thực sự. Nhưng chữ thùy là ngủ thật say. Còn chữ miên nghĩa là mê man. Thì khi mà cái tâm mình nó có cái ngủ thì mình biết là nó có cái ngủ. Hoặc là nó dĩ nhiên là đến lúc nó ngủ say thì mình đâu có còn quán được nữa. Nhưng cho nên thường là người ta gọi là cái gì? Cái hôn trầm. Cái hôn trầm ấy thì mình còn thấy được. Chứ đến cái ngủ thùy miên thì chắc không thấy được. Nhưng mình cũng quan sát để thấy cái hại của cái ngủ. Cái ngủ nó có hại làm sao nhỉ? Mê say không tỉnh tức là không có trí tuệ. Thế cho nên cái ngủ này là do cái thần kinh mình nó mệt nhỉ. Mà thầy cũng hỏi nhiều vị khi mà mình ngủ ấy, thì cái tác dụng nó thế nào? Thì có vị thì giải nhời là cái ngủ là do cái tim. Các vị giải nhời nhưng mà bởi vì thầy không hiểu rõ những cái bộ phận trong tim. Cho nên thầy nghe thì cũng chỉ biết qua qua là từ cái tim. Thế có người thì nói là ngủ là ở cái thần kinh nó mệt. Mà thầy vừa hỏi thẳng, thầy vừa hỏi các bác sĩ mà các vị cũng không thấy rõ được. Thầy chỉ biết là nói nó mệt thì nó ngủ. Thế thì bây giờ như thế thì cái ngủ nó cũng có cái lợi ích ở cái chỗ nó khiến cái thần kinh mình nó được nghỉ ngơi. Do cái nghỉ ngơi cho nên rằng nó cũng có cái khỏe mạnh cơ thể. Thế nhưng mà nếu quá, ngủ quá cái cần dùng thì trở lại nó huân tập thành ra cái thói lười biếng. Còn cái thói lười biếng quệ quại và thiếu cái phấn khởi tinh thần. Cho nên trong nhà Phật thì gọi cái ngủ là si. Cho nên những vị mà người ta tu chính cái chương trình tu tứ niệm xứ này, thầy thấy các ngài cho cái chương trình cho những người bắt đầu tu ấy, là 12 giờ đêm mới đi ngủ và 2 giờ sáng phải dậy rồi. Mà cái chương trình này thầy thấy cô Như Thanh ở chùa mình đã, các cô ấy vẫn áp dụng như thế mà năm này sang năm khác, chứ không phải chỉ có một lúc à. Các cô mà người ta sống bình an vui vẻ chứ không phải là một ngày hay là năm tháng hay ba tháng mà mấy năm ở ngay chùa nhà mình đó. Các cô 12 giờ đêm mới đi ngủ. Mà cái chương trình này là của các vị thiền sư cho các thiền đường, những người mới vào tập là phải thế ngay. 2 giờ sáng là dậy rồi, bắt đầu vào công phu ngay, mở mắt ra vào công phu ngay. Mà 12 giờ trưa ấy, thì được nằm nghỉ một tí. Nhưng mà nếu thấy mình mơ mơ mà muốn ngủ phải ngồi dậy ngay. Buổi trưa thì được nằm nghỉ 15 phút. Nhưng mà hễ thấy nghiệt, mệt mệt muốn ngủ thì phải đứng dậy, nghĩa là không được ngủ. Mà thầy thấy rằng các ngài không có ốm đau mệt nhọc quệ hoài gì hết, ngày này qua ngày khác. Mà mấy năm thấy là ở ngay tại chùa mình ấy, thấy sư cô Thanh ấy, cô làm được cô như thế.
Không thể nào mà nội tâm có thủy miên, mình biết nó có thủy miên,
mình ngủ say rồi mình còn biết. Cho nên cái lúc hôn trầm thì mình biết, thì các ngài dạy rằng hoặc là ngửa mắt lên, hoặc là đi kinh hành, hoặc là đi giật lùi, nghĩa là tìm các phương pháp để cho nó đừng ngủ. Bà Tán Thanh Chánh, bà ấy sang bên Nhật, bà ấy học thiền, thì bà nói rằng ở trong thiền đường hàng ngày vẫn xảy ra cái việc ấy, thùy miên thật sự chứ không phải là chỉ hôn trầm nữa. Hàng ngày các vị ngồi thiền rồi các vị ngủ gục, mà cho đến nỗi mà người ta phải ôm lấy, người ta bế lên thế này, ta ném ra ngoài sân. Ở trong nhà mà người ta ném qua cửa thế này, người ta ném ra ngoài sân, mà cái vị vẫn không tỉnh. Mà bà ấy nói rằng hàng ngày có những người hôn trầm như thế, chứ không phải là lâu lâu mới có một người.
Có khi nào có ngày nhập định không được thầy?
Nhưng mà các thiền sư người ta biết người nào ngủ, người nào định chứ. Thế là người nào định thì người ta biết, người nào ngủ người ta biết. Nhưng mà đây gọi là hôn trầm. Cho nên nói cái si việc của người ta nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm. Mà đến nỗi người ta, mấy người người ta khinh, người ta quắng ra ngoài sân mà không có tỉnh được ra, vẫn bực quẳng ra đấy, rớt thế nào cứ nằm yên như thế mà ngủ. Đấy, cái si nghiệp của chúng ta, cho nên nó cũng là cái tướng cũng sự chết, cái chết nó cũng thế, nó mê man không biết gì. Không quán cái thủy miên này là cái chuyện khó. Chỉ khi nào mình hôn trầm, mình biết là mình muốn ngủ, thế thì mình để ý đến cái muốn ngủ. Nhưng mà cái để ý này thầy xem chừng nó càng ngủ nữa, nó càng thích ngủ. Bởi vì cái này không phải tự mình muốn, không phải là cái thuộc về cái ý muốn của mình, mà nó thuộc về cái cơ thể, cái thần kinh. Mà theo như bà Tán Thanh Chánh bà nói về cái việc các vị thùy miên ở thiền đường ở bên Nhật ấy, thì các vị thiền sư nói là đây là cái báo chướng nó phá không cho tu, cho nên khiến là có những cái tướng trạng như vậy.
Xin đọc tiếp. Nội tâm có trào hối, biết nội tâm có trào hối. Nội tâm không trào hối, biết nội tâm không trào hối. Trào hối chưa sanh, nay sanh khởi. Trào hối đã sanh, nay đoạn diệt. Trào hối đã đoạn diệt, tương lai không sanh nữa, mỗi mỗi biết rõ.
Chữ trào ấy là một câu, mà chữ hối là một việc. Chữ trào ấy thì nghĩa là mình gọi là người buông lung, người loạn động. Chữ trào là loạn động, có thể là cái tâm mình nó loạn, nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, chợt cái này, chợt cái khác, cho nên gọi là trạng. Cái tâm nó loạn, nhiều khi nó hiện lên cái tướng, cho nên cái lời nói, bà đâu nói đấy, hay nói nhiều, đó là cái tướng của cái tâm nó bị trạo động. Thế hoặc là chân tay hay cử động, ngồi không cũng cứ phải mân mê cái áo, cái tay nó không yên. Thế đó là cái tướng, cái tâm nó không an. Thế cho nên chúng ta cứ phải tập, phải tu giữ cái chân lại, không có cho nó đi nhiều. Rồi giữ cái miệng lại, không có cho nó nói nhiều. Đây chính là để sửa chữa cái tâm, cho nó định dần lại. Nói về chữ chạo. Chạo tức là loạn động. Còn cái chữ hối là hối hận. Khi chúng ta làm một cái việc lỗi, cái việc không đáng làm thì mình cứ làm, cái việc đáng làm thì mình lại không làm. Cho nên nghĩ lại hối hận, thì cái hối hận nếu mà mình lỡ lầm thì cái hối hận là biết hối là cái quý. Nhưng mà hối có cái nghĩa là mình mạnh mẽ, mình sửa lại cái đã sai, thì cái hối ấy là rất quý. Còn đằng này cứ để dây dứt trong tâm. Cái người hối thì người ta nghĩ rằng mình đã sai, bây giờ quả quyết làm lành, rồi cứ một dạ nghĩ đến cái việc lành mà thực hiện, sửa lại cái lỗi lầm bằng cách thực hiện cái phải, cái lành, thì cái vị ấy là đúng, thì cái hối là quý. Còn như cứ day dứt trong lòng, sáng nhớ tới, tối nhớ tới, thì cái vị này không tu hành được. Cho nên mình cần phải biết cái hối này như thế là sai. Miễn là mình tỉnh, miễn là mình quay lại, mình sửa lại cái sai của mình, rồi cứ đường lành mà đi, can gì cứ phải day dứt nhớ tới để mà tự phiền muộn. Cho nên mỗi khi những các cái day dứt này nó hiện lên, mình phải biết đây là một cái sai, thì cứ cũng cứ theo như phương pháp ở đây là mình cứ nhìn nó thì nó tự tan. Đừng nghĩ tới là có mình ở trong đó. Tách ra, biết đây là một cái tập quán sai lầm, chứ không phải là một việc hay. Cho nên nhìn vào nó thì nó tự tan. Không lầm mình vào nó thì nó không có chỗ nó đứng. Thế cho nên cái vị tu tứ niệm xứ đây là cần có cái sự an tĩnh để quay về soi cái tâm của mình, thấy được bây giờ cứ vâng theo lời Phật, sửa những các cái tâm sở mà Phật nêu lên đây, rồi về sau này mình sẽ đi sâu hơn và rộng hơn, là mình tu những tập trừ những cái thói xấu khác. Bây giờ hẳn cứ nguyên những cái y vào đây những cái điểm quan hệ mà Phật nêu lên, tức là ngũ cái và các tham sân trạo hối, năm cái này. Coi như nếu mà còn để năm cái này thì cái người tu không đi đến kết quả được, mà không bao giờ ra khỏi luân hồi. Các tổ nói là còn một tơ hào năm cái chuyện này không thể nào mà thoát được cái luân hồi. Cho nên chúng ta phải quay về mà tiêu diệt nó đi. Đây là không thể đi chung một đường được với năm cái thứ này. Nếu năm cái thứ này còn, chúng ta không thể giải thoát được. Cho nên cần phải yên tĩnh, buông hết mọi sự, chỉ quay về soi cái hơi thở, trụ vào cái hơi thở, để những cái năm cái thứ này nó hiện lên thì tập mà tiêu diệt nó dần dần đi. Cho nên cái sự an tĩnh tinh thần và nhập thất cũng rất là quan hệ, rất là cần. Bởi vì một khi mà đã tiêu được năm cái thứ này thì dĩ nhiên rằng cái vị này là an định được và có thể nhập định được rồi. Coi như cái giải thoát là nằm trong tay. Bởi vì giải thoát là giải thoát cái gì? Chính là giải thoát mấy cái thứ này mà thôi. Phải gỡ những cái chói, gỡ năm cái thứ chói này. Nếu gỡ được xong thì gọi là giải thoát. Chúng ta hàng ngày phan duyên đủ thứ, cho nên không có sức quay lại soi cái tâm của mình. Cho nên bị cái tâm của mình, những cái tâm sở nó sai khiến mà mình không biết, cứ nhận là mình. Còn bây giờ có đủ trí tuệ mà soi lại cái tâm của mình, đó, đủ hoàn cảnh. Thực sự cũng phải nói cái hoàn cảnh rất cần, cái môi trường để cho mình đủ cái sức an định tinh thần mà nhìn lại cái tâm của mình. Chứ còn nếu không có rảnh ra thì cái việc này làm không được. Cho nên Phật phải nói tới xứ Kuru và nói riêng cho xứ Kuru cái pháp môn tu này, tức là phải có hoàn cảnh. Mà có hoàn cảnh nghĩa là có phúc đức, có nhân duyên. chúng ta bây giờ đủ được cái hoàn cảnh này, đủ được cái nhân duyên này, nên gắng. Gắng sớm từ ngày nào hay ngày nấy, chứ mai đây cái vô thường, những cái sự yên ổn này nó không thể còn mãi được. Bởi vì cái tâm chúng mình nó xê dịch từng niệm, thì cái cảnh nó cũng từng niệm nó xê dịch, không thể lâu dài được. Cho nên bây giờ đủ duyên, chị em phải cố gắng quay về mà lo trị năm cái ngũ cái này. Để được trị được năm cái ngũ cái này, coi như là cái đất vô minh mình đã xa lìa được. Năm thứ mà người tu không thể nào mà dung được năm cái thứ này. Cho nên Phật đặc biệt, chứ nó là tâm sở thôi. Cái lúc mình quán tâm ấy, có mặt nó cả năm thứ này, ái và dục. Cái chữ dục ấy nó mạnh hơn cái chữ ái. Nó một nghĩa, nghĩa là thích. Nhưng mà cái chữ thích ấy nó nhẹ hơn chữ ái. Mà chữ ái ấy thì nó lại nhẹ hơn cái chữ dục. Nhưng mà nó cùng một nghĩa, là mình ưa, mình thích cái đó. Cái thích quá mạnh thì gọi là dục. Cho nên ngũ dục là người ta gọi là tài sắc danh thực thùy, cái đó gọi là ngũ dục. Mà sắc thanh hương vị xúc đối với người tu cũng gọi là ngũ dục. Nghĩa là thích mà thích quá đi, thích quá mức đi thì gọi là dục. Khi mà con đã loạn thì toàn thân con loạn. Nếu mà cái tâm con loạn thì cái tay con nó ngo ngoe, cái chân con nó ngo ngoe, huống chi là con mắt lại không ngó đằng trước, ngó đằng sau. Thế thì đấy, nó cho nên gọi là cái. Thì đấy, thì bởi vì nó gây rứt trong tâm, thì tức là toàn thân con nó ở trong cái sự buồn khổ. Chứ đâu có phải là cái mắt con vui được, cái miệng con cười được khi cái tâm của con nó có cái hối hận.
Xin thầy, bộ kinh Tứ Niệm Xứ này là Phật nói cho các vị tỳ kheo là những người đương cơ để mà thực hiện có cái khả năng tu cái pháp môn này. Thì Phật nói là xứ Kuru, Phật chọn cái xứ đó. Phật nói thì những cái dân ở đó có phải là đương cơ không
ạ? Thì đấy, những người nghe đấy là đương cơ. Cho nên cho đến những cái người mà dân mà gọi là người thấp kém nhất, gọi là nô lệ, mà cái thân người ta nô lệ chứ cái tâm người ta cũng tỉnh. Cho nên người ta bảo nhau rằng ai mà không tu Tứ Niệm Xứ thì là cái gì, cái tử thi, đầm bẩn cái mặt đất. Bởi vì cái thân này nó chỉ có cái già bệnh chết, mà nó đã chết thì nó thối, nó nát, nó hóa rồi, nó bệnh vô ích, chỉ có thế thôi, rồi đi ở đường luân hồi thì cứ luẩn quẩn như vậy. Còn cái người nào mà biết tu Tứ Niệm Xứ thì những người guru người ta bảo rằng lành thay đời sống có phẩm chất con người, nghĩa là khác với loài vật. Còn nếu không có Tứ Niệm Xứ thì sống cũng như loài vật mà thôi, chỉ biết tham ăn, chỉ biết tranh giành cãi cọ nhau, chỉ xoay sở nhau. Còn nếu có Tứ Niệm Xứ thì người ta gọi là phẩm chất con người, nghĩa là có ánh sáng trí tuệ có thể đi lên được.
Xin đặt tiếp.
Nội tâm có nghi, biết nội tâm có nghi. Nội tâm không nghi, biết nội tâm không nghi. Nghi chưa sanh, nay sanh khởi. Nghi đã sanh, nay đoạn diệt. Nghi đã đoạn diệt, tương lai không sanh nữa. Mỗi mỗi biết rõ.
Tâm có nghi, nghi ngờ như thế. Thành ra hồi sáng nghi, ngày hôm sau lại nghi, đầu tháng nghi, cuối tháng vẫn còn nghi. Như vậy thì cái việc tu của mình nó không có cái hăng hái, nó không có cái quyết chí, thì hẳn là nó cũng thành ra một cái mơ màng. Ý thì giờ vô ích. Thế cho nên mình phải xét lại cái việc làm của mình. Tại làm sao mình lờ đờ như thế này. là bởi vì mình còn nghi. Nghi cái gì? Nghi cái pháp môn. Nghi không biết mình có tu được hay không. Nghi cái pháp môn này có thật, có khả năng giúp cho mình giải thoát thật không. Thế thì do cái chỗ đó mà mình cứ không quả quyết. Thế bây giờ lỡ mà con có nghi thì con làm nào? Nếu mà đã nghi thì phải quay ra mà tìm phương pháp cho nó hiểu đến nơi đến chốn rồi mình tu. Nhưng mà như thế thì phải cẩn thận, bởi vì lúc mà đã quay ra rồi đi học để tìm để hiểu ấy, bây giờ mình đi vào cái con đường lông bông mà rồi rút cục lại ấy, tay không mà trả về chả nắm được cái gì. Thế cho nên thầy mới bảo chúng cần học thì phải học tứ niệm xứ, lại phải học thật là nghiêm. Mình có biết cái tâm mình có tin là cái tâm mình đã thì mới được. Cho nên bây giờ mình phải tin rằng cái tâm của mình nó vẫn thường trụ, nó bất động. Như chúng ta học 10 lễ kiến tinh, chị em nhớ không? Nhớ không? Mình phải tin cái tâm của mình. Ngoài cái tâm mình không có gì đáng kể, không có gì là sự thật. Thế cho nên đây Phật mới dạy rằng khi mà cái nghi nó khiến cho mình uể oải và chán nản thì mình phải nhìn thẳng vào cái nghi ấy. Cái nghi nó mới sanh, rồi đến cái nghi nó tăng trưởng, hay là nó bớt, hay là nó diệt. Mỗi mỗi cái đường của nó đi của nó, mình ấy là chủ nhân ông, mình ngó nó rõ ràng từ lúc sanh cho đến lúc diệt. Nhưng mà làm thế nào, tại làm sao mình nhìn nó để nó tan đi mà mình lại hết nghi? Là bởi vì mình đã biết cái tâm của mình nó vẫn thường trụ tại đây. Có phải cái chân tâm của mình nó bất động không? À, thì có cái pháp môn này hay chẳng có cái pháp môn này, cái tâm của chúng mình nó làm sao? Nó vẫn thường trụ bất động. Nè, thì cái nghi đây nó chỉ là một tâm sở, một vẩn vơ nó hiện lên. Nó hiện lên rồi nó tan đi. Nhưng mà muốn như thế là mình phải tin cái tâm mình thật sự. Còn những các vị mà chưa học Lăng Nghiêm thì thầy thấy khó mà địch được cái anh chàng nghi này. Khó mà địch được. Nhưng nếu mình đã học Lăng Nghiêm mà mình tin chắc tất cả những cái vẩn vơ này, những các cái khởi lên đây ấy, đã có sanh có diệt thì không phải mình, mà chỉ là nghiệp, là cái vô minh, là cái mê, không phải mình. Cho nên bây giờ việc của mình là trở về đứng vào vị trí của mình là chủ nhân ông, để ngó tất cả những cái vẩn vơ này nó hiện lên và nó tan. Còn mình ấy, tin chắc là mình bất động, thường trụ bất động. Thế nếu tin được cái chân tâm của mình như vậy thì những cái này ấy, không có lo, thì cứ đúng như đây lời Phật dạy mà làm. Còn nếu mà chưa tin được cái tâm mình ấy thì cũng như đây là Phật dạy, mình chạy theo cái nghi mà mình muốn giải quyết cái nghi ấy, thì nó cứ từ cái này nó ra cái kia, rồi nghi thêm, bởi vì làm sao làm sao mà cô giải quyết được tất cả những việc mà nhà khoa học từ mấy ngàn năm nay người ta đi tìm mà ta chưa rõ được hết, chưa đi đến cái giải quyết. Cho nên mình càng đi vào thì nó lại càng mở ra. Nó hết cái nghi này nó đi đến nghi khác. Phá hồ mà cô chạy theo không bao giờ, không biết bao giờ cũng thật. Cho nên thầy thì thầy khuyên quay về học bộ là nghiêm. Hễ mà tin được cái tâm mình thì mới giải quyết được cái việc này. Chứ nếu mình không tin cái tâm mình, không biết trụ vào đâu, không biết cái gì là thật, cái gì là giả, thì dĩ nhiên là vật vờ là sao tu được. Thì cái nghi của các vị tu về công án thầy không dám nói, là bởi vì thầy không tu về cái pháp môn ấy, mà thầy cũng không bao giờ thầy dám bén mảng để nghiên cứu về cái pháp môn đấy cả. Cho nên thầy không dám nói cái câu hỏi đó, vì cái nghi tình của các ngài nó lại chuyện khác. nghi mà không phải là nghi. Nó không phải cái loại nghi này. Cái nghi của các ngài ấy, là đặt ra một câu hỏi mà do ông thầy à, chứ không phải là mình làm bừa được. Đấy, một ông thầy, ông ấy theo cái căn cơ của mỗi người mà ông ấy cho một cái câu án. Thì cái vị này cứ nắm lấy cái câu ấy, gọi là thoại đầu. Thầy vừa mới nói là thầy không đi vào cái việc này, thầy lại cần chạy vào. Tôi thầy cứ giải nghĩa cái chữ thoại đầu. Trẻ có nghe tiếng thoại đầu bao giờ? Cũng không nghe tiếng là thôi, chứ còn nói cái gì.
Hả?
Thoại là lời. Thoại là cái lời, câu nói chuyện như thế này. Cái câu nói như thế này gọi là thoại. Đầu tức là trước cái câu nói đó. Người ta hỏi niệm Phật là ai, thì cái thoại ấy, tức là cái câu niệm Phật là ai, đó là câu nói, thì là thoại. Nhưng mà thoại đầu tức là trước khi nói cái câu này ấy, là cái gì? Đấy, tìm cái ra. Thế thì bây giờ mình chưa biết nó là cái gì thì gọi là nghi. Đó, tìm, nhưng mà phải tìm cho bằng được. 30 năm, 60 năm, hai ba đời, cả bao nhiêu kiếp, tìm cho ra cái đó. Mà chứ cứ nắm, chứ không cho suy nghĩ. Các vị là kiêng nhất cái tật suy nghĩ. Chứ nghĩ ngợi ấy, cái này ấy, cái kia ấy, không được. Cho nên cấm tuyệt thứ nhất là cái không được suy nghĩ. Mà cứ y một câu đó, lâu lâu thì lại đề khởi cái câu ấy lên. Thế nó chìm muốn nghĩ sang cái khác đó, thì đề khởi cái câu ấy lên. Đã. Nhưng mà người ta gọi là khám thoại đầu, chứ không có được cấm, không được niệm thoại đầu. Đã. Khám nghĩa là chỉ ngó, đề nghị câu ấy lên, ngó tới cái câu ấy thôi, cấm được niệm. Để cho nên thầy thấy các pháp môn ấy, chúng mình là thả niệm Phật nó dễ. Đã. Bởi vì cái niệm của mình đã từ lịch kiếp tới giờ, nó như dòng nước nó chảy xuôi. Mình dùng niệm, bao giờ mình dùng những cái niệm. Như cái dòng nước nó đã chảy. Thế bây giờ đây ấy, mọi khi nó niệm mà cái bít, cái xoài, cái ổi. Thế bây giờ mình truyền cho nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng như cái dòng nước nó chảy, nó cứ chảy xiết, từng giọt nó chảy xiết. Thế bây giờ mình đổi cái hướng nó đi, thì nó dễ. Còn bây giờ nhất đáng là chặn, không cho nó chảy nữa. Được không? Được thì chắc cũng có được, vì nhiều vị đắc đạo rồi. Nhưng mà chắc không phải là nhiều người được. Đã. Bây giờ cấm niệm, cứ một cái cấm niệm là tôi thấy cái người khám thoại đầu nhiều khi không hiểu nghĩa chữ thoại đầu là cái gì, cũng chẳng biết khám là cái gì, cho nên hàng ngày cứ niệm thoại đầu mà không biết thế thôi. Cho nên cái việc này phải có thầy, các bậc thiền sư dạy mới được, chứ mình không dám bén mảng. Nghi là cái nghi của người ta là thế, chứ không phải cái loại nghi này. Nghi của người ta tức là gọi là nghi tình. Đã. Niệm Phật là ai, đề khởi cái câu niệm Phật lên. Thế rồi thì tìm xem trước khi mà bật ra cái câu niệm Phật là ai ấy, thì trước khi ấy nó là cái gì. Cho nên gọi là thoại đầu. Thế cho nên bây giờ số đông các anh khám thoại đầu đều là khám thoại đuôi cả. Nghĩa là người niệm Phật là ai, xong mình mới lại nghĩ lại xem mà người niệm Phật là ai. Thế có phải là cái đuôi không? Chứ không mấy anh mà đi lên cái đầu. Thế thì hiểu còn chưa hiểu, nói chuyện làm vào là sao được. Cho nên cái này phải có các bậc thầy. Chúng mình đừng bàn đến hơn. Chúng mình đi về bài của mình. Chính là tâm sở của mình, cũng chính là tâm của mình. Nhưng mà đây Phật đặc biệt đặt tên nó là triền, là cái, để cho mình thấy cái nanh vuốt của nó đáo để lắm, mà mình phải cẩn thận mà giải nó ra, đừng nhận nó là mình.